Thứ ba, tuần 29, mùa thường niên.
Adam và Đức Kitô Giêsu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 5, từ câu 12 đến hết câu 21.
Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính, để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí.
Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về. Luca chương 12.
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ.
Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để ăn, ngủ và làm việc trong một đời? Nhiều người nghĩ mình có thể đưa ra những con số khá chính xác, nhưng chúng ta dành bao nhiêu thời gian để chờ? Có thứ chờ tính được bằng thời gian, có thứ chờ kéo dài liên tục, nằm nơi trái tim mong ngóng. Mẹ chờ con, vợ chờ chồng, những người yêu chờ nhau. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, văn sĩ được giải Nobel năm 1969. Có hai người chờ một nhân vật mơ hồ tên là Goddard. Cả hai chỉ quen sơ sơ ông này, nếu có gặp cũng chẳng nhận ra. Vậy mà họ vẫn chờ, nhưng ông Goddard nào đó đã không đến. Có lẽ Samuel Beckett muốn nói đến cái phi lý của đời người. Cứ chờ, cứ đợi một điều mơ hồ mà chẳng xảy ra. Đức Giê-xu dạy các môn đệ biết chờ đợi trong cuộc sống. Chờ như những đầy tớ chờ chủ mình đi ăn cưới về. Đám cưới ngày xưa hay vào ban đêm để tránh cái nóng. Chủ có thể về trễ nên phải chịu khó chờ. Nghĩa là phải tỉnh thức, không được ngủ quên. Nhưng chờ lại không phải là thái độ ngồi yên, thụ động. Chờ là đặt mình trong tư thế sẵn sàng phục vụ. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng. Người đầy tớ sẵn sàng bắt tay vào việc vì chiếc áo đã được vén lên gọn gàng. Và trong đêm, ngọn đèn được châm dầu vẫn luôn cháy sáng. Có một giây phút quan trọng, giây phút ông chủ về. Sự chờ đợi, sự tỉnh thức, sự sẵn sàng, tất cả hướng đến giây phút ấy. Lỡ giây phút này là lỡ tất cả. Để khi chủ về tới, gõ cửa thì mở ngay. Mở ngay vì mình đang chờ, đang thức, đang sẵn sàng. Áo đã được vén lên để chuẩn bị phục vụ. Đèn đã được thắp sáng để soi trong bóng đêm. Chủ sẽ ngỡ ngàng vì sự mau mắn như vậy của các đầy tớ. Nhưng các đầy tớ còn ngỡ ngàng hơn nhiều. Chính khi các anh chuẩn bị phục vụ chủ, thì chủ lại phục vụ các anh. Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Rõ ràng có một sự đổi vai bất ngờ. Chủ đã thắt lưng, phục vụ như đầy tớ. Đầy tớ đã trở nên trọng hơn chủ, vì thầy ở giữa anh em như người hầu bàn. Đó là mỗi phút dành cho những người tỉnh thức vào giờ lẽ ra đang yên ngủ. Canh 2, canh 3 là đã quá nửa đêm gần về sáng. Kitô hữu biết mình chờ ai, chờ một người sớm muộn chắc chắn sẽ đến. Chờ một cách tích cực với thái độ sẵn sàng làm việc dưới ánh đèn. Hạnh phúc đến với tiếng gõ cửa đầu tiên trong đêm. Chúng ta mong nghe được tiếng gõ nhẹ ấy như một tiếng gọi. Xin mở cửa ngay để được tận mắt thấy Thiên Chúa phục vụ con người. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói. Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào.